là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin, mục điểm báo và bình luận quốc tế sẽ là ghi nhận về phong trào thi đua phát triển kinh tế của cựu chiến binh thành phố Yên Bái. Cuối chương trình, chuyên mục Thế giới đâu đây sẽ thông tin tới quý vị và các bạn những điều lý thú hấp dẫn vừa diễn ra trên thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sau 5 năm thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo do Ban Dân vận Trung ương phát động, đến nay trên địa bàn huyện Trấn Yên có 534 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, nông thôn mới. Trong đó có 487 mô hình tập thể, 47 mô hình cá nhân về phát triển kinh tế. Qua đánh giá, các mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực, động viên nhân dân tích cực tham gia các phong trào cách mạng, đóng góp trí tuệ, nhân lực, vật lực, góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đồng thời củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, động viên nhân dân tham gia phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.
Thực hiện công tác tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức theo nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị. Đến ngày 30 tháng 9 năm 2017, Sở Nội vụ Yên Bái đã thực hiện thẩm định 298 đối tượng tinh giản biên chế trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Nội vụ phê duyệt. Trong đó khối hành chính sự nghiệp 217 người, bao gồm công chức 19 người, viên chức 198 người, cán bộ công chức cấp xã 81 người, gồm nghỉ hưu trước tuổi 61 người, thôi việc ngay 19 người. Trên cơ sở rà soát, nghiên cứu hồ sơ cán bộ và các yêu cầu trong quy định của nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức tại các cơ quan đơn vị địa phương không gặp nhiều vướng mắc khi triển khai thực hiện. Số đối tượng tinh giản biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đều được Bộ Nội vụ đồng ý.
Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Chấn đã tiến hành thẩm định để thực hiện hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi theo đề án tái cơ cấu ngành chăn nuôi của tỉnh. Qua đó, toàn huyện đã có 21 cơ sở chăn nuôi được hỗ trợ, trong đó 5 cơ sở chăn nuôi lợn thịt, 5 cơ sở chăn nuôi lợn nái, 10 cơ sở chăn nuôi kết hợp lợn nái và lợn thịt, 5 cơ sở chăn nuôi gia cầm và thủy cầm. Các cơ sở chăn nuôi vừa đảm bảo về quy mô trường trại, vừa đảm bảo về chất lượng con giống, quy trình chăn nuôi, nên từ đầu năm đến nay, tổng đàn gia súc của huyện Văn Chấn đạt gần 142.000 con, vượt 15% kế hoạch. Trong đó đàn trâu đạt trên 22.700 con, đàn bò trên 6.500 con, đàn lợn trên 112.700 con. Để phát triển chăn nuôi bền vững theo hướng hàng hóa, phát huy lợi thế của địa phương, thời gian tới, huyện Văn Chấn tiếp tục hỗ trợ người chăn nuôi về kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh, sử dụng con giống chất lượng tốt, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi.
Giá trị xuất khẩu hàng hóa 9 tháng năm 2017 của tỉnh Yên Bái ước đạt trên 77 triệu đô la Mỹ, đạt 77% kế hoạch năm, tăng trên 38% so với cùng kỳ năm 2016. Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, hoạt động xuất khẩu 9 tháng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Yên Bái tăng khá so với cùng kỳ năm 2016 cả về lượng và giá trị, chủ yếu ở các mặt hàng chất dẻo nguyên liệu, gỗ và các sản phẩm gỗ, giấy và các sản phẩm từ giấy, hàng dệt may. Thị trường xuất khẩu trọng tâm vẫn là thị trường truyền thống như Ấn Độ, Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong 2 tháng còn lại của năm 2017, các doanh nghiệp xuất khẩu tiếp tục khai thác tối đa thị trường xuất khẩu. Các cơ quan chức năng có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp để thúc đẩy mở rộng thị trường tiêu thụ đối với một số sản phẩm như rau quả, chè, giấy và các sản phẩm từ giấy, hàng dệt may, chất dẻo nguyên liệu, phấn đấu hoàn thành giá trị kim ngạch xuất khẩu cả năm 2017 đã được giao.
Trong 5 năm từ 2012 đến 2017, huyện Mù Căng Chải đã được đầu tư xây dựng mới và sửa chữa gần 200 công trình xây dựng cơ bản với tổng số 4/307 tỷ đồng từ các nguồn vốn 30A, 135 trái phiếu chính phủ, nông thôn mới, giảm nghèo, vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện. Trong đó, huyện đã đầu tư xây dựng 63 công trình thủy lợi, 21 công trình giao thông, 49 công trình trường học, nhà công vụ cho giáo viên, 7 công trình điện, 1 công trình trạm y tế, 4 công trình cấp nước, 30 công trình hạ tầng dân dụng khác. Năm 2017, huyện cũng được bố trí nguồn vốn trên 47 tỷ đồng, đầu tư xây dựng gần 20 công trình lớn nhỏ. Huyện Mù Căng Chải đang là địa phương có tiến độ giải ngân cao nhất tỉnh với tỷ lệ trên 80%. Các công trình được đầu tư xây dựng đều đúng với tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân giao thương phát triển kinh tế.
Trong 9 tháng năm 2017, công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái đã đạt doanh thu gần 80 tỷ đồng, bằng trên 80% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu từ sản xuất của công ty đạt gần 35 tỷ đồng. Doanh thu lưu thông đạt trên 45 tỷ đồng, phát triển sản xuất kinh doanh ổn định, công ty đã nộp ngân sách nhà nước trên 300 triệu đồng. 165 công nhân lao động có mức thu nhập đạt 5,2 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động tiếp tục được công ty chăm lo thực hiện tốt. Trong những tháng cuối năm, công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu sản xuất thêm một số sản phẩm mới để mở rộng phát triển thị trường, đẩy mạnh thi đua nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Nghiên cứu cải tiến quy trình sản xuất cho phù hợp mang lại hiệu quả năng suất cao hơn. Với quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đặt ra trong năm 2017.
9 tháng đầu năm nay hoạt động trong điều kiện có nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là mặt hàng tinh bột sắn được coi là chủ lực của công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái nhiều năm qua bị hạn chế nhập khẩu, dẫn đến doanh thu giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm trước. Nhờ tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh hai mặt hàng chủ lực khác là tinh dầu quế và giấy đế, giấy vàng mã xuất khẩu, nên doanh thu 9 tháng của mặt hàng giấy đế xuất khẩu đã đạt gần 71 tỷ đồng, giấy vàng mã đạt trên 51 tỷ đồng, tinh dầu quế đạt trên 17 tỷ đồng. Tổng doanh thu 9 tháng của công ty thực hiện đạt trên 206 tỷ đồng, bằng với tổng doanh thu cả năm 2016. Công ty đã nộp ngân sách nhà nước trên 13,3 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho trên 600 lao động, với thu nhập ổn định 5,5 triệu đồng một người một tháng.
Thưa quý vị và các bạn, bà Ngô Thị Trinh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết, Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái sẽ phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh và Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Yên Bái xây dựng tủ sách khuyến học Đinh Hữu Dư trên địa bàn tỉnh. Theo đó, ba đơn vị sẽ tuyên truyền vận động và có văn bản kêu gọi các cá nhân, tổ chức, các nhà hảo tâm đóng góp kinh phí, sách tham khảo, sách kỹ năng, vở, truyện, thiết bị phục vụ đọc sách như giá sách, quạt, bàn ghế để thực hiện chương trình. Dự kiến sẽ xây dựng 29 tủ sách đặt tại các trường bán trú ở hai huyện Trạm Tấu và Mù Căng Chải. Trước mắt từ nay đến cuối năm sẽ xây dựng một tủ sách ở trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Chế Tạo, huyện Mù Căng Chải. Đây là điểm trường ở vị trí xa trung tâm, đi lại đặc biệt khó khăn. Đặc biệt, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Chế Tạo là một trong những điểm trường xa nhất của tỉnh Yên Bái, cũng chính là nơi Dư có đau đáu chăn trở nguyện ước xây cho được một tủ sách cho các em nhỏ ngay trước khi anh lâm nạn. Đây sẽ là hoạt động thiết thực lâu dài để viết tiếp những ước mơ mà phóng viên Đinh Hữu Dư, phóng viên cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Yên Bái chưa kịp thực hiện, đó là mang tri thức đến với trẻ em vùng cao còn nhiều khó khăn thiếu thốn. Hy vọng từ điểm trường ban đầu, chương trình sẽ còn lan tỏa trong những năm tới để ước nguyện của Dư được tiếp nối, đóng góp cho cộng đồng, tiếp thêm tri thức cho những mầm non tương lai ở Yên Bái.
Đến nay, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Toàn tỉnh đã thu được 1,7 tỷ đồng, đạt gần 78% kế hoạch, trong đó quỹ cấp huyện là trên 1,54 tỷ đồng, còn lại là quỹ cấp tỉnh. Từ nguồn Quỹ Bảo trợ Trẻ Em cấp tỉnh, tỉnh Yên Bái đã tổ chức thăm và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hỗ trợ trẻ em khi khám sàng lọc, khi phẫu thuật, hỗ trợ trẻ em tham gia các chương trình sự kiện do Trung ương và tỉnh tổ chức với hàng trăm suất quà trị giá hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, tỉnh Yên Bái còn phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam và kết nối các tổ chức thiện nguyện, trao tặng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hàng trăm suất quà, trị giá gần 840 triệu đồng để động viên các em vươn lên trong cuộc sống và học tập. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động chăm sóc và bảo vệ trẻ em, cấp và thanh toán 50 triệu đồng từ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em của tỉnh cho việc xây dựng công trình vệ sinh, nước sạch, trường tiểu học và trung học cơ sở Khao Mang, trường mầm non Sao Mai, xã Dế Xu Phình, huyện Mù Căng Chải. Triển khai hiệu quả các hoạt động của quỹ như trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, phấn đấu thu Quỹ Bảo trợ Trẻ Em toàn tỉnh đạt trên 2,2 tỷ đồng vượt kế hoạch đề ra.
Trong 9 tháng năm 2017, Trung tâm Đào tạo Lái xe mô tô thuộc Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức tuyển sinh đào tạo được 104 lớp lái xe mô tô với trên 10.700 học viên, đạt gần 70% kế hoạch năm. Trong đó, tuyển sinh đào tạo tại các địa phương được 94 lớp với gần 9.900 học viên, đào tạo tại trung tâm 10 lớp với trên 900 học viên. Công tác đào tạo đã được cải tiến về nội dung bài giảng có liên hệ với thực tiễn, cập nhật được những thông tin mới, quy định mới của nhà nước, địa phương để đưa vào giảng dạy. Nhờ vậy, chất lượng đào tạo đã không ngừng được nâng lên. Công tác sát hạch kiểm tra được thực hành chặt chẽ đúng quy định. Riêng ở trung tâm thực hiện bằng phương pháp chấm điểm tự động theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Tỷ lệ học viên đỗ đạt khá giỏi chiếm trên 70%, còn lại là đạt yêu cầu.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, thông tin trên các báo tuần qua đăng tải phát biểu kết thúc phiên hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa 12 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đề nghị từng đồng chí ủy viên Ban chấp hành Trung ương và mọi cán bộ đảng viên công chức cần thường xuyên tu dưỡng rèn luyện, tránh xa những cám dỗ vật chất để tay nhúng chàm. Tổng Bí thư cũng lưu ý nếu ai đã chót ít nhiều nhúng chàm rồi thì sớm tự giác gột rửa. Vì sao tự giác gột rửa hay nói ngắn gọn là tự sửa mình lại là vấn đề cần được coi trọng lúc này? Chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ 12 của Đảng ta đến nay đã có không dưới 20 cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng phải bị xử lý kỷ luật với các mức độ khác nhau. Kỷ luật cán bộ cao cấp của Đảng lại càng là việc bất đắc dĩ. Nhưng nếu thường xuyên thiếu tu dưỡng rèn luyện, tự sửa tự răn mình để cho cám dỗ vật chất tham vọng dẫn dắt, ắt tay nhúng chàm và phải chịu những phán xét nghiêm khắc của kỷ luật đảng, của pháp luật. Bởi thế tự sửa mình không chỉ là câu chuyện của riêng mỗi cá nhân cán bộ đảng viên, mà đây còn là công việc liên quan tới chất lượng tổ chức đảng, tới mối quan hệ máu thịt giữa dân với đảng, để đảng ta mãi mãi là một đảng tiến bộ mạnh dạn, chắc chắn và chân chính. Thưa quý vị và các bạn, sau khi Trung ương công bố quyết định số 99 của Ban Bí thư về ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo báo Quân đội Nhân dân, quyết định số 99 của Ban Bí thư lần này tuy chỉ xác định những vấn đề hết sức cơ bản, nhưng đây là cơ sở quan trọng để mỗi cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khắc phục triệt để tình trạng nơi thì quá chặt, nơi lại quá lỏng trong những vấn đề liên quan đến cán bộ đảng viên thời gian qua. Cán bộ đảng viên liêm khiết, biết đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân mình, không tham vọng quyền lực, vật chất chính là vấn đề cốt lõi để đảng ngày càng mạnh hơn, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của nhân dân. Theo báo cáo giám sát về việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016, thì số lượng lãnh đạo từ cấp phòng ban cấp tỉnh lên tới trung ương lên trên 13.000 người, trong đó lãnh đạo phòng từ cấp sở tới thứ trưởng là khoảng 6.500 người. Báo Lao động cho rằng một trong những nguyên nhân khiến bộ máy cồng kềnh là bệnh thừa lãnh đạo. Vậy cần những liều thuốc nào để giảm lãnh đạo, tinh gọn bộ máy và tránh chồng chéo? Ngày 25 tháng 1 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 08 có hiệu lực từ mùng 10 tháng 3 năm 2016, quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đối với các địa phương. Theo đó, các thành phố nông thôn không được quá 4 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh loại 1 và không quá 3 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh loại 2, loại 3. Riêng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh không quá 5 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Báo cáo của đoàn giám sát về việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016 vẫn còn một số bộ, đơn vị thuộc bộ vẫn có số lượng cấp phó vượt quá quy định. Để giảm nhân sự tinh gọn bộ máy không còn cách nào khác là phải giảm số lượng lãnh đạo, bỏ những cái ghế dư thừa không hiệu quả. Làm được điều đó thì căn bệnh thừa lãnh đạo sẽ được giải quyết. Đợt mưa lũ lịch sử diễn ra trên diện rộng từ mùng 10 đến 12 tháng 10 đã làm hơn 100 người chết và mất tích, có 32 người bị thương. Dư luận đặt câu hỏi vì sao lại có thiệt hại lớn về người đến thế. Nhưng qua theo dõi có thể thấy sự chủ quan của cấp ủy chính quyền và người dân ở nhiều địa phương còn cao. Việc cảnh báo còn thiếu tính chuyên nghiệp, địa phương không kiên quyết thực hiện các phương án di dời dân khi có những dấu hiệu nguy hiểm là những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thiệt hại. Từ bài học đau xót sau trận mưa lũ lịch sử, chúng ta cần tiếp tục kiên trì việc thông tin tuyên truyền, cảnh báo người dân trước thiên tai, phải làm cho mọi người dân sống trong vùng có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, hiểu được tính chất, mức độ nguy hiểm của thiên tai, hiểu rõ những dấu hiệu nguy hiểm sắp xảy ra để chủ động đề phòng. Chính quyền địa phương cần phải nhạy bén với tình hình và kiên quyết thực hiện các phương án, kế hoạch, sớm di dời nhân dân trong vùng nguy hiểm khi mưa bão xảy ra. Theo bài viết trên báo Quân đội Nhân dân, nói đến danh hiệu ai cũng thích vì danh hiệu luôn gắn liền với những phẩm chất tốt đẹp, thành tích cao quý của cá nhân và tổ chức. Đối với danh hiệu văn hóa lại càng ý nghĩa hơn. Tuy nhiên thời gian qua, nhiều người nhiều nơi nhận thức chưa đúng đắn, ứng xử chưa đúng mực với một số danh hiệu văn hóa. Do vậy đã có biểu hiện chạy theo thành tích để được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa. Kết quả kiểm tra thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại một số quận, huyện, sở ngành tại Hà Nội vừa qua cho thấy 100% đơn vị đều đạt và vượt chỉ tiêu xây dựng danh hiệu văn hóa. Không riêng Hà Nội, hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước cũng có biểu hiện chạy theo thành tích khi xét danh hiệu gia đình văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa. Trước tình trạng xét tặng bội thực các danh hiệu văn hóa, mới đây, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép bộ này xây dựng dự thảo nghị định quy định về xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Việc làm này nhằm chấn chỉnh khắc phục những bất cập trong việc xét tặng công nhận các danh hiệu văn hóa, đồng thời đưa các danh hiệu này vào đúng quỹ đạo để giữ gìn được ý nghĩa, giá trị đích thực của nó.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 khai mạc ngày 18 tháng 10 là sự kiện chính trị quan trọng thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân Trung Quốc và dư luận quốc tế. Đại hội diễn ra trong bối cảnh tình hình bên trong Trung Quốc cũng như tình hình khu vực và thế giới đang có nhiều thay đổi, tác động không nhỏ tới đường hướng chính sách của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Đại hội 19 diễn ra vào thời điểm then chốt khi Đảng Cộng sản và Nhân dân Trung Quốc đã gặt hái được không ít thành quả trong công cuộc thực hiện mục tiêu xây dựng toàn diện xã hội khá giả vào năm 2020, tiếp tục cải cách mở cửa theo hướng sâu rộng, đẩy nhanh việc chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế. Trong giai đoạn 2012-2016, trung bình mỗi năm đã có khoảng 13,9 triệu người dân nước này thoát khỏi đói nghèo và thu nhập bình quân đầu người tại các khu vực nông thôn nghèo khó đã tăng lên 10,7%. Bất chấp tình hình kinh tế toàn cầu vẫn bấp bênh với hàng loạt thách thức mới nổi trong 5 năm qua, kinh tế Trung Quốc tiếp tục duy trì vị trí nền kinh tế thứ hai thế giới với tốc độ tăng trưởng hàng năm ổn định ở mức cao. Đặc biệt, Trung Quốc đã vượt qua năm 2015 đầy bất ổn của thị trường chứng khoán và đưa thị trường này trở lại trạng thái ổn định. Một số cuộc cải cách thị trường đã được thực hiện với những bước tiến khả quan. Bên cạnh đó, quá trình chuyển đổi phát triển kinh tế cũng thu được những kết quả nhất định với việc coi trọng phát triển về chất lượng, từ đó đặt trọng tâm vào tiêu thụ nội địa và một số lĩnh vực đầu tư, đặc biệt là năng lượng xanh thay vì tập trung vào xuất khẩu. Sự chuyển biến từng bước của nền kinh tế Trung Quốc đang mang lại triển vọng cho tương lai đất nước, sức mạnh tổng thể của quốc gia cũng như sức cạnh tranh và ảnh hưởng trên trường quốc tế không ngừng được nâng lên. Theo thống kê chính thức, hiện còn hàng triệu người Trung Quốc vẫn đang vật lộn kiếm sống và có mức sinh hoạt chưa đến $1 một ngày, nên mục tiêu hoàn thành xã hội khá giả vào năm 2020 là nhiệm vụ rất khó khăn. Cùng với đó, do phát triển quá nóng, những mâu thuẫn trong cấu trúc kinh tế Trung Quốc đang ngày càng lộ rõ. Môi trường tài nguyên sinh thái bị sức ép lớn, nhiều mâu thuẫn xã hội phát sinh, an ninh trật tự an toàn xã hội và chấp hành pháp luật tham nhũng còn nghiêm trọng. Đặc biệt, một trong những vấn đề cấp bách cần giải quyết hiện nay là vấn đề nợ công, đã lên tới gần 260% GDP tính đến giữa năm nay. Bên cạnh đó, công cuộc cải cách mở rộng mở cửa của Trung Quốc cũng đang đòi hỏi phải hướng đến giai đoạn phát triển mới. Hướng tới Đại hội 19, ban lãnh đạo Trung Quốc đang nhận diện rõ những thành công, thuận lợi cũng như những khó khăn thách thức để định hướng cho tương lai trên cơ sở đáp ứng được yêu cầu mới trong phát triển cũng như đáp ứng nguyện vọng của người dân trong thời kỳ mới. Với nhiệm vụ đề ra các quyết sách quan trọng gắn với các mục tiêu cụ thể nhằm đảm bảo nền kinh tế tạo ra nhiều việc làm, đồng thời thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, ngăn chặn nguy cơ bất ổn xã hội, tiến tới xây dựng thành công xã hội hài hòa khá giả vào năm 2020. Đại hội 19 được nhân dân Trung Quốc kỳ vọng giúp đẩy nhanh hơn tiến trình cải cách chính trị sâu rộng và từng bước cải thiện cuộc sống dân sinh vì một xã hội ổn định, công bằng và thịnh vượng hơn.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, trở về với cuộc sống đời thường, những người lính năm xưa vẫn không ngừng nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình, quê hương đất nước. Hưởng ứng phong trào cựu chiến binh thi đua phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng, những năm qua, nhiều hội viên cựu chiến binh thành phố Yên Bái đã có những cách làm hay sáng tạo, nhiều mô hình mới hiệu quả, góp phần tăng tỷ lệ hộ khá giàu trong toàn hội lên trên 70%. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Tiếp chúng tôi trong căn nhà rộng rãi khang trang, cựu chiến binh Phan Thị Tân, thôn Liên Phú, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái kể về những ngày tháng khó khăn trước đây của gia đình. Từng là dân quân du kích thuộc trung đội du kích xã Văn Phú, thành phố Yên Bái từ những năm 1961. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về với gia đình, cựu chiến binh Phan Thị Tân đã không cam chịu đói nghèo, động viên con cháu cùng nhau phát triển kinh tế gia đình. Qua thử nghiệm nhiều mô hình chăn nuôi khác nhau, mặc dù cũng mang kết quả khả quan, nhưng đến năm 2014 bà mới thực sự hài lòng với mô hình nuôi lợn rừng. Cựu chiến binh Phan Thị Tân chia sẻ, mặc dù thời gian gần đây giá lợn hơi có nhiều biến động khiến người chăn nuôi lao đao, nhưng riêng mô hình lợn rừng của gia đình bà lúc nào cũng có đầu ra ổn định, giá thành dao động từ 120 đến 150 ngàn đồng 1 kg lợn hơi, cao gấp 2,5 đến 3 lần so với lợn thường. Mặc dù năm nay đã hơn 70 tuổi, nhưng bà Tân vẫn rất nhanh nhẹn hoạt bát trong cả cách nói, cách nghĩ và cách làm. Hiện tại với diện tích trang trại rộng khoảng 500m², gia đình bà Tân duy trì đều đặn 15 con lợn rừng nái sinh sản và trên 100 con lợn rừng thịt phục vụ nhu cầu thị trường. Sau khi trừ mọi chi phí cũng mang về cho gia đình bà nguồn lợi nhuận 200 triệu đồng. Cựu chiến binh Phan Thị Tân, thôn Liên Phú, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái nói:
qua thời gian tôi tham gia công tác xã hội thế rồi, khi hòa bình rồi thì tôi trở về người thường. Thì tôi nghĩ rằng là trong cái cơ chế mà kinh tế của dân, nói chung cả toàn dân, toàn nước mình ngày đó còn thiếu thốn nhiều. Cho nên tôi cố gắng là tôi nghĩ ra bằng mọi cách để làm sao phát triển cái kinh tế cho cá nhân mình. Dân giàu, nước mạnh. Thế cho nên là từ đấy thì tôi có một cái lý tưởng ham muốn là làm giàu. Vậy thì tôi chuyển sang vấn đề chăn nuôi. Từ chim bồ câu Pháp chuyển sang nuôi gà, đến bây giờ tôi nuôi lợn rồi. vì tôi hay xem TV, tôi am hiểu về cái mô hình chăn nuôi của tất cả trang trại trong nước mình. Vì thế mà tôi có một lý tưởng thế.
Nói về phong trào thi đua phát triển kinh tế trong hội viên Hội Cựu chiến binh của xã Văn Phú, ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Trong những năm qua thì các đồng chí là hội viên cựu chiến binh đã tham gia trải qua chiến đấu về địa phương, bây giờ về đời thường thì cũng không chịu những khó khăn của nền kinh tế thị trường mà cũng vươn lên để làm giàu một cách hợp pháp và chính đáng. Và trong những năm qua thì hội cựu chiến binh cũng đã phát động nhiều phong trào về phát triển kinh tế, rồi là cũng phối hợp với các ban ngành đoàn thể và các cơ quan chức năng để giúp đỡ cho các hội viên, để có tạo điều kiện cho các hội viên vay vốn để sản xuất rồi là kinh doanh.
Còn đối với cựu chiến binh Nguyễn Văn Hải, thôn 4, xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái, ông không chỉ tích cực tham gia vào các hoạt động của tổ chức hội mà còn luôn đi đầu trong phong trào cựu chiến binh gương mẫu phát triển kinh tế gia đình. Năm 2010, cựu chiến binh Nguyễn Văn Hải bắt đầu phát triển mô hình nuôi gà Di Lai Hải Phòng theo lời giới thiệu của một người anh em. Để có kinh nghiệm chăn nuôi tốt nhất, ngoài được tham gia tập huấn tại địa phương, ông cũng chủ động học hỏi thêm sách báo, mạng internet và từ các mô hình chăn nuôi thành công khác. Sau hơn 7 năm đúc rút kinh nghiệm chăn nuôi, hiện tại gia đình cựu chiến binh Nguyễn Văn Hải duy trì đều đặn 1.500 con gà mỗi lứa. Một năm 3 lứa gà, ông xuất bán thị trường từ 4 đến 5 tấn gà thương phẩm, mang lại nguồn lợi nhuận khoảng 130 đến 140 triệu đồng. Ngoài nuôi gà, cựu chiến binh Hải còn nuôi thêm 30 đàn ong lấy mật, cho thu nhập từ 50 đến 60 triệu đồng mỗi năm. Ông cho biết nuôi ong không tốn nhiều công sức, lại tận dụng được diện tích đất trống và mang lại giá trị kinh tế cao. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Hải, thôn 4, xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái cho hay.
Năm 89 thì xuất ngũ về địa phương, trong điều kiện của địa phương cũng như gia đình, lúc đó điều kiện làm kinh tế rất khó khăn. Gia đình tức là rất là khó khăn về kinh tế, nghèo, còn hai là con cái nuôi ăn học. Thế thì sau khi là nghe thông tin trên báo chí, trên đài truyền thanh thì báo cáo như là các anh các bác là rất nhiều cái mô hình làm kinh tế là hay. Thế gia đình tôi đã đi tham quan rất nhiều các mô hình về chăn nuôi lợn, chăn nuôi gà và chăn nuôi ong. Báo cáo thế sẽ vận dụng với gia đình mình thì là nó có cái mô hình nuôi gà. Một là cái địa thế gia đình là đất cũng rộng, được khoảng tầm 4-5 nghìn m2. Đấy, thứ hai là nuôi ong thì ở đây thì là người ta nuôi ít, thứ hai mình nuôi ong thì là nó cái thời gian là chăm sóc, thứ hai là cái vốn đầu tư nó ít hơn.
Đánh giá về những nỗ lực trong hoạt động công tác hội cũng như nghị lực vươn lên làm giàu của cựu chiến binh Nguyễn Văn Hải, ông Hà Đình Chỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái nói.
Đồng chí Nguyễn Văn Hải này vừa công tác cũng rất tích cực tham gia các phong trào của hội, như phong trào là cựu chiến binh gương mẫu, phong trào cựu chiến binh tích cực giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu. Thế ngoài ra đồng chí cũng tích cực tham gia các phong trào địa phương như phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Nên đồng chí thực sự là một trong những hội viên mà tiêu biểu, gương mẫu và cũng làm ăn đạt hiệu quả kinh tế.
Để động viên hội cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực tự cường, tích cực tham gia có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, các cấp hội cựu chiến binh thành phố Yên Bái đã tổ chức tập huấn cho hàng trăm lượt hội viên về chương trình khuyến nông, khuyến lâm, ngư nghiệp, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất kinh doanh, đồng thời hỗ trợ hội viên khó khăn vay vốn với lãi suất thấp. Nhờ đó đến nay, tỷ lệ thu hút hội cựu chiến binh vào hội đạt trên 94%, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm còn 2,5%. Ông Nguyễn Xuân Thuận, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Yên Bái cho biết.
Trong thời gian tới, để làm tốt công tác phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và thực hiện an sinh xã hội, thì chúng tôi tiếp tục phát động các phong trào thi đua và đồng thời đẩy mạnh vào công tác động viên, khuyến khích anh em cựu chiến binh bằng cái tinh thần tự lực, tự cường, bằng ý chí trách nhiệm của người lính trong chiến đấu mà hôm nay tiếp tục xây dựng quê hương, làm sao đảm bảo được cho đời sống ngày càng phát triển cũng như đúng như cái cuộc vận động mà xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện chính sách an sinh xã hội, làm sao chung tay xóa đói giảm nghèo.
Với những nỗ lực trong phát triển kinh tế gia đình và các hoạt động xã hội, các cựu chiến binh thành phố Yên Bái hôm nay đã góp công góp sức cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng đời sống mới ấm no hạnh phúc vì một thành phố giàu đẹp, hiện đại, văn minh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin hấp dẫn trong chuyên mục Thế giới đó đây. Những thông tin lý thú hấp dẫn diễn ra trên thế giới sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Thế giới đó đây ngay sau đây.
Nông dân Mỹ trồng được cà rốt to nhất thế giới nhờ chút may mắn. Một người làm vườn ở Minnesota, nước Mỹ đã lập kỷ lục mới bằng cách trồng được củ cà rốt lớn nhất thế giới. Christopher giành được vị trí trong sách kỷ lục thế giới Guinness bằng một củ cà rốt nặng 10,18 kg trồng tại trang trại của ông ở Minnesota, nước Mỹ. Quiller cố tình trồng cà rốt lớn nhất thế giới và cho biết đất, hạt giống, thời tiết và một chút may mắn là chìa khóa thành công. Ông nói, điều đầu tiên mọi người khuyên là đất là thứ quan trọng nhất, đó là điều tôi tập trung vào. Nếu không có đất phù hợp, cây trồng khổng lồ sẽ không bao giờ phát triển hết tiềm năng. Giờ ông định trồng một quả bí ngô hoặc quả cà chua phá kỷ lục. Người làm vườn quyết định dùng củ cà rốt khổng lồ làm giống thay vì ăn nó. Tuy nhiên mẹ vợ của ông lại cắn một miếng. Bà nói giờ bà là người duy nhất trên thế giới được cắn một miếng của củ cà rốt phá kỷ lục, ông nói. Cậu bé tay voi bị cả làng xa lánh. Anta đến từ vùng Sonapara của Bangladesh bị người dân trong làng xa lánh hắt hủi vì em có một bàn tay dị dạng to hơn đầu người và nặng như một cục đá. Cũng vì sự khác lạ này mà mọi người xung quanh yêu cầu mẹ của Parvin phải giữ con trai tránh xa tầm mắt của họ. Mọi người sợ hãi trước bàn tay bất thường của thằng bé. Họ nói con tôi sẽ làm con cái của họ phát hoảng và gọi thằng bé là ma quỷ. Thằng bé thường dành cả ngày xem tay rồi khóc hỏi tại sao bàn tay của nó lại bất thường như vậy, lớn hơn hẳn so với bàn tay của những đứa trẻ trong khu phố. Parvin cho biết mình đã vô cùng hạnh phúc khi biết tin có thai bởi trước đó người chồng Taufil đã mất rất nhiều giờ để cầu nguyện mỗi ngày. Đáng tiếc là niềm vui chẳng kéo dài vì vào thời điểm Tabin được 2 tháng tuổi, hai vợ chồng bỗng phát hiện con mắc căn bệnh hiếm gặp. Lúc đầu bàn tay nó trông giống như bị ong đốt nhưng rồi tiếp tục lớn dần. Những ngón tay của Tabin cũng dày lên và thay hình đổi dạng. Parvin kể lại hiện tại tình trạng bàn tay trái của Tabin đã ngày càng trở nên tồi tệ. Parvin và chồng từng nhiều lần đưa con đi khám tại bệnh viện địa phương nhưng không biết phải mất một số tiền khổng lồ thì gia đình lại buồn bã trở về. Tao Quyu còn chuyển đến Malaysia để kiếm tiền phẫu thuật cho con, đáng tiếc là không tìm được cơ hội và phải trở lại. Độc đáo dòng họ ai cũng có 12 ngón tay và 12 ngón chân. Gia đình Silva đến từ Brazil coi thừa ngón tay, ngón chân là điểm đặc biệt của dòng họ và lấy làm tự hào vì sự khác biệt đó. Trong khi hầu hết mọi người coi thừa ngón tay, ngón chân là biểu hiện của dị dạng, là một điều đáng buồn, thì dòng họ De Silva lại coi đây là một dấu hiệu độc nhất vô nhị. Người đàn ông cho biết tình trạng của gia đình mình là do chứng dị tật thừa ngón tay và chỉ xảy ra với tỷ lệ 1 trên 1.000 đứa trẻ. Dù vậy, khả năng xảy ra tình trạng này trong dòng họ De Silva là khá cao. Quả thật, khi ra đời, những đứa trẻ đã có được điều đó, các ngón tay của nó cũng hoạt động bình thường. Bà mẹ Katia chia sẻ, con trai đầu lòng của Sandro là Guher đã có 12 ngón tay, 12 ngón chân ngay từ lúc mới sinh. Cậu bé 7 tuổi rất tự hào về đặc điểm này và còn khẳng định có nhiều ngón tay giúp mình cầm nắm được nhiều thứ hơn. Phan cuồng uống trà 15 tách mỗi ngày vẫn ngủ say như em bé. Một người đàn ông 31 tuổi Anh thích uống trà tới mức nhâm nhi không dưới 15 tách mỗi ngày, nhất định phải uống 2 tách trước khi đánh răng và thậm chí còn đổi cả tên mình sang tên loại trà anh ta cuồng si. Drake Grant đến từ thành phố Sheffield đã thành công trong cuộc đổi tên sau khi thăm dò ý kiến của nhiều người. Nathan đã uống ít nhất 15 tách trà mỗi ngày và cuồng hương vị của món trà anh yêu thích nhất, đến mức phải uống 2 tách trước khi chịu đi đánh răng. Tôi đang ở cơ quan thì đột nhiên bạn tôi Billy kêu lên, ông uống quá nhiều trà rồi đấy, ông nên đổi tên thành tên hãng trà đi. Tôi bèn nghĩ đó thật là một ý kiến tuyệt vời, vậy là trong giờ ăn trưa tôi đã lấy điện thoại ra, lên mạng và bỏ luôn cái tên đệm Drake. Công ty Charm chuyên về các sản phẩm bê tông cốt thép nơi Nathan làm việc cũng rất hài hước khi tuyên bố chút thay đổi nhỏ trong quản lý nhân sự. Boston, quản lý thương hiệu cao cấp của Yostity, cho biết tình yêu cuồng nhiệt của Nathan với tách trà là một lời khen khiến người ta thăng hoa. Nathan kể giấc ngủ của anh hoàn toàn không có vấn đề gì dù uống khá nhiều trà. Chết thảm vì nhảy lên chụp ảnh ở mách vép đá đúng lúc gió to. Trong điện thoại của nạn nhân vẫn lưu giữ 6 bức ảnh cuối cùng trước khi cô rơi xuống đất từ độ cao hơn 60 mét. Haewon Kim, 23 tuổi, là một sinh viên người Hàn Quốc đang có mặt ở Anh để cải thiện vốn ngoại ngữ của mình. Cách đây ngày, Kim đã tới khu vực bãi đá Steven Steeter nổi tiếng ở vùng Susan để chụp ảnh. Kim nhờ một khách du lịch gần đó chụp hộ bức hình mình nhảy lên không trung lúc đứng trên vách đá. Thật bất ngờ, một cơn gió to nổi lên cuốn Kim rơi xuống từ độ cao 60 mét xuống đất. Cú rơi từ độ cao này khiến Kim chấn thương sọ não và chết tại bệnh viện. Nhân chứng Joy Chun đã kể lại, một người đàn ông Hàn Quốc gặp ở khu Steven nhờ tôi chụp ảnh, khi tôi vừa ấn được mấy kiểu thì cô ấy bất ngờ ngã xuống. Khi cảnh sát tới cứu hộ thì tôi gọi vào đại sứ quán. Richard Harrison, một nhân viên cứu hộ nói, tôi tìm thấy nạn nhân ở dưới đất, mặt úp xuống và ngã từ độ cao khoảng 50 đến 60 mét. Ngay sau sự việc xảy ra, chính quyền Susan đã yêu cầu người dân hạn chế tới khu vực này hoặc tránh đứng gần mép đá vì có thể gặp rủi ro bất kỳ lúc nào.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Thế giới đó đây. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.